thì sẽ dạy được, còn con đó thì giao cho mấy cô đó dạy.
Dạ.
Về ăn mặc.
Con xin phép để con sám hối với thầy tất cả các ác nghiệp tùy được lượng kiếp. Khi mà con biết được chánh pháp, con biết được nhân quả, con mới quay về Phật để xin thầy chứng minh cho nó sám hối của con.
Thầy chứng minh cho con đó, cái mà buông xả tu tập.
Thưa thầy, khi mà đọc các kinh sách của thầy đó, thì con có tác ý là đời này là đời chót, con không có muốn tái sanh nữa. Thì con bắt đầu là tập cái ngăn ác diệt ác. Nhưng mà cái thô đó thì nó còn rất là nhiều, cho nên mà nói tới cái tế. Dạ. Thì con cứ tiếp tục làm như vậy được không thầy?
Đúng rồi, tiếp tục. Tiếp tục để ngăn ác diệt ác, xong chúng ta tưởng thiện thì sống trong cái trạng thái thiện. Mình nên cố tiếp tục nó, rồi ước nguyện cho con một đời nay để thực hiện được sự giải thoát cho chấm dứt, không còn tại sao nữa, không còn để đời sau nữa. Thì cứ nỗ lực tu tập, tìm mọi cách xả bỏ hết để mà thực hiện cho được con. Thực hiện được thì trong đời nay thì làm được, nó không phải khó. Thì nó quyết tâm nghe lời thầy đứng, con xả hết, bỏ hết, không có cần để những cái gì đối buộc mình hết. Thì lúc bây giờ đó, thì với cái tư duy suy nghĩ, cái tư duy giải thoát của mình, tôi giúp cho mình thấy cái tâm mình thanh thản. Thì lúc bây giờ đó, thì có đủ duyên thì con về đây con sẽ tu tập, thì sẽ cho cái pháp thì sẽ dạy, dùng cái pháp như đúng pháp ý để mình giữ tâm. Bắt đầu giữ ý thức của mình được rồi thì bảo cho con thì giữ tay, giữ mắt của mình, khó khăn của mình bắt đầu giữ được thì nó giảm bắt đầu. Thì nó đơn giản chứ đâu phải khó
đâu. Thưa thầy, mà một cái lần khác mà các huynh đệ trên Brisbane nó có hỏi thầy qua là khi chết không nên thiêu mà là chôn. Ở chỗ tụi con nếu đem chôn thì tốn tiền nhiều quá, mà thiêu thì nó đỡ cho con cái của mình. Mà nếu mình còn cái ngũ quẩn đó khi nào nó mới tan rã. Cái lần có lần thầy giảng cho con qua điện thoại là nó mỗi lượt nhân quả chỉ cần 24 tiếng đồng hồ thôi đó. Thì bây giờ xin thầy giảng rõ cho tụi con.
Nè, thầy có nói chung là thầy có trả lời cho một cái thơ cho mấy con hỏi thầy đó. Thì cái về vấn đề mà thiêu hay hoặc chôn là do không như thế này. Bởi vì khi mấy con mà tu tập hồi được cái nhân quả nó còn có hơn nữa thôi thì nó không tái sanh được đâu. Con hiểu không? Nó không tái sanh. Bởi vì mọi người ta còn tham sân si mười mà con còn có năm. Con hiểu chưa? Mà khi con tu thì con phải giảm tham sân si chứ. Con phải hiểu cái chỗ nó mùi lượt, tức là nó giảm xuống, nó không phải như người ta. Nó khác rồi. Cho nên lúc bây giờ đó mà chết đó, thì mấy con phải nhớ là khi mà nó tắt thở rồi, nhưng mà nó không hoại diệt cái thân con đâu. Bởi vì nó đang ở trong chiếc tim bao. Con có tim bao mà con biết không? Chim bao đó là tưởng chim bao chứ không phải là ý thức con chim bao được đâu. Cái tưởng nó hoạt động trong cái nhất mạng con hiểu không? Cho nên bây giờ con đang tu tập, con đang tiếp tục tu ở trong cái nhất mạng thân con nằm đó, con nằm đó. À bây giờ nó con rờ trong cái thân khi mà chết rồi đó, khi mà cái thân con chết rồi thì người ta rờ trong thân con, còn cái chỗ nào ấm thì không được tập luyện để nằm trên giường như giống như người ngủ, người đó đang tu. Bởi vì con biết cách thức tu con quen rồi, thì trong khi chết con vẫn nương vào cái chỗ pháp tu con tu, chứ đâu phải con nương vào cái tâm ham muốn cái này kia đâu mà đi tới sanh đâu, có phải không? Do đó thì cứ để con ở trong cái phòng đó thì để nằm ở trên giường đi. Còn nếu mà lạnh, nếu toàn thân con lạnh mà con đã tu là nguội lượng được cái tham si con biết mà, con hiểu không? Thì dặn gia đình cứ để nằm ở đi, không có thúi đâu, thúi hoài gì đó, không cần chôn đâu. Chứ thật ra cái thân của con nằm đó chứ nó không có hôi hám, nó không gì, nó không có hoại, nó không có, nó ngủ, nó giống như người ngủ, nó ngủ nó không thở. Còn người ta ngủ người ta thở, còn con chết là nó không có thở, nhưng mà nó ngủ. Nó đang bị hoạt động của cái tưởng nó hoạt động, cho nên phải bảo vệ cái thân nó không hoại diệt. Cái đầu mà nó hoại diệt rồi thì cái tưởng nó cũng hoại diệt theo à. Thân ngũ quẩn con thấy nè, sắc thọ tưởng hành thức nó ngũ quẩn mà. Mà cái sắc nó hoại diệt, tức là cái sắc nó chết rồi, có phải không? thì cái ý thức nó không có hoạt động, thì cái tưởng thức nó đang hoạt động thì cái thân này nó không có hoại được. Nó đang hoạt động mà, nó đâu có hoại được. Cho nên cứ để cho người ta ngủ chiêm bao để người ta tiếp tục thôi. Khi nào mà con thấy cái thân này đó, con thấy nó bằng xanh lên hết thì đem vô, nó hoạt động đốt, nó đốt được rồi. Bởi vì nó đã bằng xanh, còn mà nằm giống như một cái người ngủ nó bình thường thì cứ để đi. Còn khi nào mà thấy nó xanh mặt xanh hết thì đem cho vô quan tài cho, ở đem cho vô quan tài luôn. Bởi vì bên con không biết, không có vô
trường
con
tốt nào
phải không,
nhưng mà đâu ai để dám để nằm
sợ ha, trời
đất ơi, không phải cái luật
thân, cái luật không cho
mà. Dạ, cái luật là nó chết, cái như cái kể như cái người nó chết rồi, nó không cho mình để
sinh nó thì họ chỉ cho mình tối đa
đổi một hai ngày là nhiều.
Nhưng mà mình biết là mình là người tu ở trong gia đình rồi thì mình báo làm chi, coi những người đó đang ngủ ai cũng đi báo.
Dạ, nhưng mà
không được phải không,
nhưng mà không báo là phải ra tòa tại
dạ. Khi nào mà người ta thấy cái người đó mà chết thật sự đó, nó xong. Bây giờ thầy nói, bây giờ một cái người ta có thể người ta tắt thở rồi, nhưng mà rờ trên thân người ta còn nóng, đẹp chôn mà.
Dạ. Như vậy thưa thầy, con có đưa ý gì như vậy, tức là thật sự nó chết mà chưa chết, tại vì còn một cái tưởng nó đang hoạt động,
nó đang
nhưng hoạt, chưa chết hẳn.
Cái con em còn người ta chết thì người ta chết hẳn.
Tức là còn
mọi người chết hẳn thì mấy con thấy bây giờ mấy con thấy đầu tiên họ mấy người chết rồi nha, họ không thở. Mấy con tắm rửa này kia, mấy con để cái da mặt họ nó bắt đầu nó trở lại hồng hào đó. Rồi bắt đầu con cứ để, bởi mấy con không dám xem người chết, cho nên mấy con không biết. Mấy con khi đó là mấy con thấy nó từ từ, khi mà hồi chết thì nó xanh, sau đó tắm rửa rồi để lại nó hồng hào trở lại, nó hồng hào bởi vì nó chưa hoàn toàn hoại diệt cái thần kinh của nó đâu, cái hệ thần kinh nó chưa hoại diệt, nó đang hoạt động trở lại, cho nên nó hồng hào trở lại, nhưng mà nó không phục hồi được cái thở của nó, cho nên nó phải chết luôn. Vì vậy mà có nhiều bác sĩ người ta không khéo lắm, còn ta rờ còn được cái hơi nóng, người ta hô hấp làm cho nó hoạt động trở lại, cái phổi nó hoạt động, người ta sống lại được, phải không? Còn mình không biết đó, mình thấy chết rồi thôi, giờ hết thở rồi, để nằm rồi thấy nó hồng hào rồi. Trong khi hồng hào đó là con hô hấp tức là nó sống lại đó. Bởi vì thầy biết rất rõ cái vấn đề này. Cho nên khi mà chết rồi mấy con đừng dội cho mấy con biết mình biết pháp thật rồi. Bởi vì Đức Phật nói trong lúc đó chúng ta đang ở trong cái cõi trời chúng ta tu, nhưng mà sự thật cõi trời là cõi tưởng, 33 cõi trời là tưởng tri chứ không phải hữu tri. Cho nên chúng ta ở trong cái cõi tưởng, tức là tưởng hoạt động trong chiêm bao đó, tức là bảo. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật cũng dạy đừng có đem thiêu, đừng có đem chôn, để cho người ta tiếp tục người ta tu, người ta vào niết bàn. Ông Phật cũng dạy rồi mà chứ đâu phải.
Thưa thầy, phải thời gian tối đa là 24 tiếng không?
Bây giờ đã 24 tiếng mà thấy mà cái thân này á xanh thì đem chôn, mà thấy hồng hào thì nó còn tiếp tục đấy. Nó đang tu chưa xong, nó tu xong rồi cái nó xanh. Nên mình phải theo dõi cái người thân của mình chứ. Nó thấy người thân mình chết, hồi sống nó thì thương mà chết được quán sợ, không dám lại gần nữa.
Tụi con sợ thì không sợ, mà có cái là về luật lệ của ở ngoài đó.
Nhưng mà nó chưa chết mà sao tôi muốn chôn với người đó được?
Cái đó lúc đó chị là cái còn nó tưởng hoạt động, nhưng mà cái này nó còn đánh đập không hay là
nó không, hoàn toàn nó ngưng hết mà.
Nó ngưng, nhưng mà nó còn nóng. Nó nói rồi, nếu mà mình chết tức là cái ngũ uẩn nó phải tan rã, nhưng mà vẫn còn cái tưởng nó còn á, thì
chưa
chưa có rã.
Nó còn cái quẩn của nó hoạt động.
Thưa thầy, câu hỏi này nữa, bên con đó, tụi con hay đi đường lái xe, rồi nhiều khi con có tai nạn xe cộ, nó là trên cái hồ sơ của mình là ký tên cho các bộ phận cơ thể của mình. Rồi như vậy đó là có ảnh hưởng gì tới cái sự cái tưởng gì của mình không?
Không, bây giờ cái tai nạn xảy ra, cái tai nạn xảy ra mình chết chứ gì? Cái tai nạn xảy ra mình chết là theo cái luật của nhân quả. Do đó là mình có thể mình hiến cái phần mà cơ thể mình còn cho những cái người mà người ta cần dùng, mình cứ cho không sao hết, bởi vì đó là luật nhân quả, nó đã tái sanh rồi. khi mình chết thì cái cơ thể mình bị nó cắn nát một cái gì đó, hoặc cái đầu bể đi, nhưng mà cái tim gan phèo phổi mình nó còn nguyên, nó không bị cắn dập cho nên nó còn nguyên, thì mình hiến cho người khác không sao hết, bởi vì mình biết mình đã tái sanh rồi, mình thành người khác rồi.
Cũng cái đi ra đường hàng ngày tụi con phải đi làm việc, thì tụi con phải tác ý như thế nào để tụi con được tương ưng với từ thường thiện mà không có gặp những cái tai nạn?
Không gặp tai nạn, giữ năm giới là con sẽ không gặp tai nạn. Năm giới phạm là bị gặp tai nạn. Bởi vì đạo Phật nói mình giữ năm giới thanh tịnh thì không có cái gì mà, bởi vì nó là chuyện pháp, nó chỉ pháp thôi, không có tai nạn đâu. Tại mấy người mà bị xe đụng độ, điều đó là phá năm giới đó. Trong năm giới đó có một cái giới nào phạm đó, chứ chưa phải thanh tịnh đâu. Cho nên thầy nghe thầy dư luận mà tu thiền dạy người ta thiền công án mà bị xe đụng, thầy nói ông này không giữ giới trọn. Cái Phật đã xác định mà năm cái điều kiện này mà người nào mà giữ trọn thì hoàn toàn là không có bị tai nạn. Học Phật này lắm đấy, năm giới không rồi.
Hồi sáng con có nhờ cô Trang đưa cho thầy mà chị bạn con in ra ở trong kinh Nikaya về vấn đề cõi tưởng, có cõi trời đó, cõi người mình rồi cõi súc sanh thì mình thấy rõ ràng, còn bốn cõi kia mình không có thấy. Xin thầy giảng cho
con. Thật sự ra thầy có giảng rồi.
Thầy giảng rồi mà tụi con không có rõ.
Thật sự ra nó Đức Phật nói sáu cõi luân hồi. Thì nó không phải là mình chết cái người thân mình rồi sanh vào cõi, nó không phải, mà sáu cái trạng thái luân hồi. Con hiểu không? Bây giờ con không giận nè, mà ai chọc tức con giận thì con luân hồi vào Abhidha. Còn đây rõ không? Bây giờ con không có đói, mà giờ xong nhắn đói bụng á, thì con đã luân hồi vào cái cảnh ngã quỷ rồi. Mà con cái tâm con ti tiện, cái tâm con nhỏ hẹp thì con sanh là bằng sanh. Mà cơ thể con đau nhất chỗ này, đau nhất chỗ kia, con thấy nhức nhối khổ, đó là con đã luân hồi vào cái địa ngục. Chứ đâu phải có cõi địa ngục.
Nhưng mà có cái điều là nếu mà mình vô bằng sanh đó thì cái cõi bằng sanh nó có thật, mình thấy thật, đó là cái cõi xuất sanh đó.
Dạ.
Dạ, mà nó có thật, bằng chứng là mình, nếu mà mình
cõi người,
mình
người
ăn chay là để mình không có ăn
con vật,
phải ăn con vật, tức là mình ăn cái cha mẹ anh em, như là của mình nhiều đời nhiều kiếp trong đó, thành ra mình tránh cái đó, việc chứng tỏ là cái cõi bằng sanh có thật, tức là còn bốn cõi kia nó không có.
À, bởi vậy cái cõi người, cõi trời mấy con thấy đó là cõi thập thiện không có này, có người nào trời hiểu thập thiện đâu. Cõi người mấy con nhiều khi mấy con chưa hẳn là người, cũng là chúng sanh, cũng là bằng sanh. Một người mà không giữ năm giới, bởi vì năm giới là nhân bản, mà con giữ chưa trọn năm giới tức là con chưa phải là người, mặt người nhưng mà chưa phải là người, nó là một động vật.
Không hiểu rồi.
Cho nên nó đâu phải. Cho nên cái một cái con vật, một cái con kiến, con trùng dưới đất, nó không phải một cái cõi nó đâu.
Bây giờ thì con mới hiểu. Cảm ơn thầy giảng cho con.
Thưa thầy, mà nói mình sống ở trong trường thường thiện, mình có thể độ thân nhân của mình là như thế nào?
Độ chứ con, bởi vì thân nhân là nhân quả với nhau. Con sống ở trong năm giới, mà khi thân nhân con gặp cái hữu sự bệnh tật tai nạn gì đó, thì con ước quyền từ lâu khi sống trong năm giới, ước quyền những điều kiện đó để giúp đỡ cái người thân được thoát ra sự đau khổ. Thì cái người thân nó sẽ hưởng được cái từ trường, nhưng mà đồng thời thì người thân nó phải tự lực của mình. Thì hai cái từ trường này nó thiện, thì nó khổ được cái người thân này, nó mau mà hoặc là tai nạn nó sẽ mang qua. Chứ cái người thân này mà không tự lực mà chỉ có mình con đó, thì không thể giúp mình, không thể giúp, phải có tương ưng mới giúp được. Cũng như bây giờ thầy giảng con có gặp một cái sự kiện gì, bệnh đau tai nạn gì đó, thì con cứ giữ tâm bất động thì con sẽ tương ưng với sự bất động của thầy, thì con kêu gọi thầy một tiếng thì con thấy nó an ổn. Nó phải có sự tương ưng mới giúp đỡ, còn không có sự tương ưng thì không giúp đỡ được, không có cứu khổ được. Con cứ làm ác, con cứ bị động tâm hoài, con kêu thầy cứu khổ, thầy không có cứu khổ, khổ cũng được, con phải làm thiện. Con hiểu chưa? Chính cái nhớ mà từ tâm thiện đó, mà nó tương ưng với cái thiện của thầy, nó mới thành cái lực của nó, cả hai gộp lại, nó mới vượt qua cái nghiệp của con không giảm khổ. Cái con đang trả cái quả của con khổ đó. mà không hộp được được thì làm sao mà chuyển, có hiểu không?
Thưa thầy, có một cái mà tụi con thắc mắc là 40 mấy năm nay đó thì con với một cái người bạn tên là Từ Nguyễn đó, là có gặp nhau gần nhau trao đổi học hành chỉ hay nhắc con, mà chỉ là do nhân duyên chỉ mà con mới về đảnh lễ thầy nắm đổi. Và từ đó mà vợ chồng con biết được cái sách của thầy để mà đọc, mà tự sửa đổi thân mình và về đây tu học. Nhưng mà bên cạnh đó, người bạn của con cũng 45 năm tụi con mới gặp lại. Cái chùm nhân quả tụi con thế nào hiện tại chứ?
Là con đó thầy, 45 năm mới gặp lại. Vậy là tại sao mà người kia gần nhau, con tới bây giờ cũng gặp mà không còn nhờ là nhờ lo cái pháp của thầy
mà dạ. Hai vị thì đạo Phật có mình lo con, chạy lộn Thiên Chúa từ nhỏ tới lớn.
Đó, cũng có cái gieo, cái duyên con.
Yeah.
Cái duyên với Thiên Chúa, cho nên khi mình sinh ra có cái duyên đó. Yeah. Mình sẽ có tiếp nhận trong một thời gian, nhưng mà về cái đạo Phật thì con cũng đã đời trước cũng đã gieo cái duyên. Cho nên trong khi đó mấy con sẽ gặp nhau trong một cái đời trước, trong một cái đời trước. Ví dụ như ở gần nhau mà cả đời mà không gặp nhau. Còn có người ở xa mà lại gặp nhau, tức là cái duyên nhân quả. Duyên nhân quả của mình lúc trước ở gần.
Ừ. Cái chùm nhân quả của ba đứa con
nó trong cái chánh pháp như vậy
đó, nó làm ở trong cái chánh pháp để khi mà gặp nhau nó phải đi vào cùng một con đường. Ừ. Nó mới gặp nhau con, bởi vì khi đó ví dụ như gì, cái nhân quả như thế này, con đi vào cái con đường như bây giờ con chưa biết quen biết chư vương, nhưng mà nhờ cái duyên con đến cái chùa đó con học được cái pháp. Thì Thu Hương này cũng đến cái chùa để học pháp, hai người xa lạ không biết nhau, nhưng mà đồng thời học một pháp thì gặp nhau mới làm bạn. Cho nên kiếp này mà phải gặp nhau, trong cái kiếp này mà cái nhân quả đó nó gặp nhau, nó cũng phải đồng ở trên một pháp. Chứ còn pháp pháp khác là không bao giờ gặp.
Thời Đức Phật tụi con có mặt để đi nghe
không? Thật sự ra thì mấy con cứ nghĩ như thế này, nếu mấy con không duyên nhiên trong thời Đức Phật, thời nay con sẽ đi vào đại được hết. Khó lắm mấy con. Con hỏi hỏi
cái gì mà giảng như thế này, con biết cái điều đó có đúng hay không? Mà giảng như vậy, họ nói là những người, những cái đạo sư mà ở bên Thiên Chúa giáo rồi bên Hồi giáo, và những cái người đó là họ, những người đó là họ có thể là họ đã quy tam bảo vô lượng kiếp trước mình nữa. Nhưng mà tại vì tà kiến mà họ phải đi vào những con đường đó. Có phải không?
Không phải không? Hãy quy y tam bảo thì hãy còn quy y tam bảo là con gieo cái nhân với Phật pháp thành được. Con không đạt được nữa. Cái đầu tiên của họ gieo với cái tạng pháp, cho nên nó cứ lâu dần dần thành pháp. Yeah. Mà khi mà được quy y tam bảo rồi thì lần lượt bị cái sức lực của cái người tu tiến như Đức Phật, cái lực nó mạnh lắm, nó dẹp hết tà giáo ngoại đạo, không có cái giáo pháp nào mà có thể lùn dưới đạo Phật được. Con thấy bây giờ không có giáo pháp nào mà đem ra lùn dưới Phật pháp được. Cả thế giới của mình ai cũng đều có chấp nhận là đạo Phật là rất thực, cho nên nó gần gũi với con người. Còn tất cả những cái giáo pháp khác nó trừu tượng, nó dùng cái tưởng nhiều quá, cho nên nó xa rời cái sự thật của con người. Cho nên vì vậy mà cái người nào mà quy y tam bảo làm gieo cái duyên với Phật pháp đó, nó không mất cái đó là
còn còn những cái gì mà bên đại thừa đó thầy cũng đã quy tam bảo, nhưng mà tại sao họ lại đi vào cái giống như là tà giáo, họ giống như là một cái những tu sĩ Bà La Môn vậy đó,
họ giai cấp tăng lữ,
tăng lữ để mà để họ làm giai cấp tăng lữ ngồi đó.
À, bây giờ thầy nói như thế này không? Thầy nói như thế này để mấy con thấy. Bây giờ con quy tam bảo với một cái vị thầy mà chứng đạo như Phật, ví dụ như thì mấy con sẽ không có cái duyên đúng chân pháp. Bây giờ mấy con quy cũng quy tam bảo với một cái vị thầy mà phá giới phạm giới, họ cũng quy Phật pháp tăng. Ở giờ Phật nó không phải Phật Thích Ca mà Phật Di Đà, Di Lặc được đủ thứ. Thì như vậy rõ ràng là họ dựng lên những cái ông Phật đó để họ quy đi rồi. Thì đó là họ dựng theo tam pháp rồi, làm sao mà chứng pháp được? Cũng danh từ Phật nhưng mà nó lại sai. Con hiểu không? Cho nên cuối cùng họ cứ đi về cái hướng đó không? Cũng như bây giờ mấy con quy y với thầy, thầy là một người tu làm chủ sinh già rồi chết, thì nó đúng thật pháp có phạm rồi chứ gì? mà thầy chưa làm chủ sinh già bệnh chết, thầy phạm giới hai giới mà mấy con cũng sinh quy với thầy làm đệ tử, thì thầy đã gieo một cái hạt giống không lành thì mấy con cũng phải chịu ảnh hưởng trong làm đệ tử của thầy chứ. Nó đi chặt hướng rồi, các bạn không? Thầy giữ giới trọn vẹn không phạm một cái lỗi lầm nào thì mấy con quy y thầy thì mấy con sẽ đúng chánh pháp. Kiếp này chưa xong thì kiếp sau mấy con không mất cái chánh pháp đó. Cái gì đó là chánh pháp rồi mấy con. Còn một ông thầy cũng là Phật giáo nhưng mà phạm giới thái giới ăn uống phi thờ, phải không? Còn là thầy nội chỉ cái giới ăn uống thơm thôi chứ đừng nói chi cái khác. Mà mấy con là quy y làm đệ tử họ, chỉ bây giờ đứng ở trên cái danh của họ, họ có tạo một cái phước báo cho nên họ làm hòa thượng hay là làm chức vụ này chức vụ kia, mấy con thấy cũng có quy lắm chứ. Cho nên mình mới theo mình quy y, nhưng mà không ngờ nhìn lại các vị đó thì phạm giới phá giới, không làm chủ được sự sống chết.
Thưa thầy, mỗi sáng con trước khi đi làm thì con lại tam bảo ba lại, xong con hướng về Ấn Độ, con lại một lại cảm ơn Đức Phật đã để lời chánh pháp. Và con hướng về Việt Nam đảnh lễ thầy ba lại một thì con đảnh lễ con cảm ơn thầy. Lại thứ hai là con đọc tên chồng con trai, con gái, con dâu, cháu nội con đảnh lễ thầy. Cái lại thứ ba đó thì con đọc tên mẹ chồng con và tất cả thân quyến họ võ họ Đoàn. Và con ước nguyện rằng nhờ đảnh lễ thầy tất cả những vị này đều gặp được chánh pháp, như vậy có được không vậy thầy?
Đó là cái ước nguyện của con, ước nguyện của con thì lần lượt họ sẽ được đi theo dõi chánh pháp. Cái ước nguyện của con mà lúc nào con giữ trọn cái tâm nguyện của con tốt lành, mong muốn cho những người thân trong cái thân tộc của mình, tất cả mọi người đều được hưởng chánh pháp thì cái ước nguyện của mình, nhưng họ nó sẽ giúp cho họ lần lượt chứ không phải là mau được cái nghiệp của họ mà họ chưa gieo. Nhưng rồi giúp cho họ lần lượt gieo cái duyên duy nhất mà phá không? Lần lượt, thầy nói từ cái người này được gieo duyên từ người khác. Cho nên có con thấy cứ đứa này rồi nó sinh quy, đứa kia rồi sinh quy, lần lượt nó sinh quy. Còn mới đầu thì nó không được đâu, nó dễ đó. Nhưng mà lần lượt rồi con thấy nó có cái sự thay đổi. Rồi trong khi đó mà mấy con lại tu hành lại có những kết quả rồi, đó chính là cái hành động sống của mấy con chánh Phật pháp rồi, mấy con sẽ lâu hết cả dòng họ mình đó.
Tụi con
điều đó thì tốt lắm, con đảnh lễ như vậy là tốt.
Thưa thầy, mà vợ chồng con mới có được đứa cháu nội 3 tháng, con dâu con thì nó tên Tây nhưng mà nó là người Á Châu mình, người Tàu. Thành thế đôi khi nó đặt tên mấy đứa Nhật Anh, đứa con cháu nội con thì họ Võ nhưng mà tên tiếng Anh. Con mới nghĩ tới con trai con thì tên là Quang Minh, con gái là Ngọc Minh. Thầy cho pháp danh là Tuệ Minh với Tuệ Châu. Thì con đặt tên nó là Đức Minh. Có tốt không vậy thầy?
Được chứ không có sao con, không có gì hết. Ví dụ bây giờ cái giấy khai sinh của nó tên Tây, tên Mỹ gì cũng được hết. Con đừng có lo. Bây giờ cái pháp danh của nó đó là nó không lìa xa được cái Phật pháp, nó không lìa xa cái dân tộc đó.
Thưa thầy, nhân dịp này tụi con xin pháp danh cho nó luôn được không?
Được chứ đâu có gì đó. Mình ghi cái tên tuổi nó đó con. Để rồi thầy sẽ làm cho cái pháp danh thì cho cái điện thoại đó có giấy tờ để nó căn cứ vào một cái cụ thể.
Dạ, con cảm ơn thầy.
Thì từ từ đọc sách của thầy để nó ngọt nữa ra. Nhưng một phần thế nào cũng nhờ anh Minh Tâm ảnh giải cho con cái thành ra nhiều câu hỏi lắm. Cái đêm mà con đọc đầu tiên con đọc kinh tới đây đó thì có gặp Minh Tâm, thì Minh Tâm ảnh mới con mới thắc mắc luôn, đưa ra những cái thắc mắc có cho anh Minh Tâm thử, và Minh Tâm cũng giải cho con thấy sao đúng cái ý của con quá, ảnh nói thầy dạy như vậy.
Anh hỏi được thầy đi.
Thì
anh nói được thầy.
Thầy dạ.
Anh nói được thầy. Chỉ nói anh nói được thầy.
Tại vì nó có nhiều cái mà giống như anh Minh Tâm ảnh giải thích cho con được, bây giờ không bất giờ cái
đúng rồi mình. Đúng rồi con, Minh Tâm á luôn luôn lúc nào mà nó chở thì đi á, ở trên xe thì nó hỏi thắc mắc cũng như con hỏi nó vậy, thầy cũng dạy dạy cho nó, bây giờ nó nghe nó hiểu nó thấy đúng rồi. Bây giờ con hỏi nó cũng đúng cái câu hỏi của nó hỏi thầy, nó lặp lại chứ có gì đâu.
Dạ. Đó thì ảnh cũng nói là do thầy dạy như vậy, ẩm giải thích được đúng như cái lời của thầy.
Vậy Đức rất thích là được nói chuyện với anh Minh Tâm.
Bình thường với thầy là đa số khi mà con như hồi xưa con cũng vậy, mới học pháp thầy cũng giống như tại Đức học pháp thầy đầu là có nhiều biết bao nhiêu câu hỏi, càng đọc càng thắc mắc, càng đọc càng thắc mắc. Nhưng mà từ từ sau đó nó tự giải quá những cái bài càng học thêm với thầy. Thì tự nhiên là tự nó giải quá.
Tự nó hiểu, tự nó hiểu ra nó không còn có bớt nghi ngờ đâu. Dạ.
Chứ lại cái bộ sách của thầy đó thì khi mà con đọc lần đầu qua nó mang nhiều cái thắc mắc. Nhưng mà con đọc lại trở lại lần thứ nhì đó thì hầu như nó sáng đó. Nó rất là
yeah. Mới đầu đó, coi như là thầy, mấy con đọc sách thầy mới đầu như mới đầu dọn xuống đất hết. Cứ đi ngược lại từ yeah. Đầu mấy con hiểu Phật giáo lắm.
Yeah. Cái cuốn số 2 đó thầy trang 156 55 gì đó. Thầy dạy mà thầy nói Đức Phật về độ mẹ. Độ mẹ ở từ trường thiện kìa. Thì con đọc rồi con cũng hiểu mang máng, con hiểu sơ sơ nhưng mà con không thắc mắc. Tại vì thầy giảng thì con từ từ thì con sẽ hiểu thôi. Rồi một cái cuộn băng gần đây đó thì thầy mới nói là khi mà Đức Phật chứng đạo rồi đó, nó quan sát coi mẹ mình ở cái từ trường chỗ nào, nó về dắt mẹ, dạy cho mẹ đi vào cái tâm bất động thanh thản hòa hợp vô sự đó. Thì con tự hiểu, con hiểu ra. Mà có nhiều bạn con cũng còn thắc mắc cái chỗ đó. Thắc mắc là cái cõi trời à.
Họ yeah. Hiểu sai yeah. Bây giờ mấy con nói chuyện với thầy, con ngồi đây là những cái hình ảnh này nó phóng ra, gọi là cái từ trường, cái hình ảnh lưu lại mấy con yeah. Nó lưu lại hết, nó phóng ra không gian hết. Cho nên bà mẹ chết, nó phóng ra. Rồi cái từ trường do bà thiện, bà sanh được Đức Phật, bà sống thiện, cho nên nó sanh ra một cuộc đại giác ngộ vậy. Cho nên vì vậy đó, bà không có tái sanh được. Cho nên cái từ trường bà phóng ra luôn luôn lúc nào nó cũng ở trong cái từ trường đó thôi. Cái còn cái thân ngũ uẩn thì nó diệt sạch hết, đâu còn có linh hồn gì đâu, nó chỉ có được. Cũng như bây giờ mấy con chết nhưng hình ảnh của mấy con còn lưu trong không gian này nè, các con hiểu đây không? Nhưng mà Đức Phật là người tu chứng rồi đó mới biết cái từ trường nào là của mẹ mình và từ trường nào không của mẹ mình, các con hiểu không? Cái từ trường của mẹ mình, cái cuối cùng mà mẹ mình chết đó, thì cái từ trường đó nó ở đâu? À, bây giờ đó thấy cái từ trường nó chỗ nào thì Đức Phật mới đến nó đó, mới dùng cái từ trường tương ứng của mình đó, để dẫn dắt cái từ trường mà nó chưa được bất động tâm của mẹ thì giúp cho mẹ từ đó mà, chứ đâu phải lên có trời mà đổ.
Anh ta hiểu rồi, hiểu sai, hiểu sai. Như vậy là bà cụ mà quá phần sau khi thầy chứng đạo thì thầy cũng có thể độ.
Chứ sao, độ chứ con. Độ cả cha lẫn mẹ thì không có bỏ.
Yeah.
Bây giờ đó, âm thanh của thầy thì chết rồi.
Yeah.
Thì ở đi tái sanh luân hồi rồi, thành con của người ta rồi. Có phải không? Bị hiện chết đây sinh kia rồi.
Yeah.
Mà tâm thì chưa thanh tịnh thì làm sao mà tái sanh? Không hiểu chưa? Cho còn bà mẹ của Đức Phật đó, thì lại không tái sanh, cho nên nó nằm trong từ trường. Vì vậy mà Đức Phật nó vào cõi trời chứ sao ra vào từ trường.
Thầy dùng cái chữ cõi trời, người ta chính diện chỗ đó, người ta thắc mắc.
Như là trong kinh hay nói cõi trời.
Cõi trời.
Dạ, thành ra tụi con mới hay không mà thắc mắc chỗ đó.
Tại sao thầy nói là không có?
Còn ngày hôm qua nữa thầy, tụi con mà đi chụp cái hình lớn ngay chỗ Đức Phật nè. Con nhìn lên cũng nói
à, có cái điều, phải hỏi cái điều.
Có cái thầy, tụi con phải hỏi.
Này, cái đó là thầy đã, con thấy cái hình đó là có cái một rồi. Một rồi lớn lắm, ở dưới càng đó. Nhưng mà cái đó con nghĩ là thầy, tại vì thầy nhìn thầy có lẽ thầy thấy được
vào từ trường của Phật là thầy thấy Phật.
Dạ.
Phải không thầy?
Cái hiện tượng ngoài này từ hai là nó tự nhiên nó nhìn đến như vậy hay là thầy có không có làm gì thêm
không? Là thầy có làm gì thêm đó.
Là sao tự nhiên cái đó là có cái một vùng
à, nó có một vùng là tự nhiên để nó thể hiện đúng
của Đức Phật.
Thì nó thể hiện đúng như Đức Phật thôi. Nhưng mà từ lâu tới giờ, thật sự ra cái hình đó nó cũng không phải là hình của Đức Phật. nhưng mà nó có những cái di tích gì trên thân Đức Phật người ta không có vẽ được.
Con thấy là ông biết cái bữa thấy đó là
thầy làm
đã nói với em rồi.
Thầy không có làm điều đó đâu, nhưng mà cái tượng Phật ở đây nó muốn thể hiện qua một cái di tích hình ảnh gì của Đức Phật mà thôi. Mấy con nhận xét, con nhận thôi, ai nói cho mình.
Con tưởng đâu thầy có tâm linh, thầy làm thêm lại.
Cái đầu có thầy.
Thầy chứ không phải thầy có tâm linh rồi thầy
thấy. Thầy thấy sao thầy nó đầy đủ lắm, nhưng mà có cái điều kiện là không có làm. Cái duyên của chúng sanh cũng như bây giờ mấy con có duyên thì mình thấy được, còn không duyên thì có ai đến đây thấy, thì chịu thôi. Cái này thầy đi làm tức là thầy đem quảng cáo Phật.
Giống như cái hình Đức Phật ngồi mà xong như liên đó thầy, là theo như cái thầy giảng hồi xưa với lại trong Pháp Kinh nó nói là Đức Phật cạo tóc đâu có tóc núi lên đó.
Đức Phật chỉ cạo một phần đó.
Nói là hạn là thấy Phật là không có tóc, thì hầu như cái hình nào mình thấy người ta đặt để nó đều có giống như cái tóc lăn 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 muối lên hết. Như vậy là
cả cái tượng cũng có tóc.
Không đúng phải không?
Nó đâu đúng. Cho nên trong kinh Tiểu Bộ Kinh á, thì khi mà người cư sĩ họ buổi trưa họ mang cơm đến họ phát cho các vị tu sĩ đang ở trong một khu rừng tu, trong đó có tu sĩ Gotama tức là Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật bị gì trời lạnh quá, Đức Phật mới lấy cái y trùm lại. Nhưng mà khi nghe cái người cư sĩ đi xà xà cả, Đức Phật nó dở cái y ra, thì cái người cư sĩ đây là Gotama, thấy cái đầu trọc. Thì như vậy rõ ràng là Đức Phật tạo đầu chứ. Bởi vì cái người cư sĩ đó họ nói thấy cái đầu trọc, đây là Gotama. Thì như vậy là Đức Phật tạo đầu chứ sao lại Đức Phật có tóc. Không sai. Tại vì người để tóc cho Đức Phật với Đức Phật mà để tóc. Bởi vì mình là một cái người giáo chủ thì mình phải thể hiện cái tướng cạo bỏ râu tóc đắp áo và sao. Thế mình là người hướng dẫn tâm để tóc rồi, quý thầy sau này để râu tóc hết sao? Đó, mình là cái người hướng dẫn cái đạo Phật thì đạo Phật phải cạo bỏ râu tóc. Thì cạo bỏ râu tóc là phải làm cho đúng. Thì âm Phật phải làm cho đúng chứ sao mà. Nhưng mà cái câu chuyện nó xảy ra như vậy nó chứng tỏ là Đức Phật phải không? Nhờ những cái câu chuyện đó nó xác định được những hình ảnh này sai. Vậy mới đưa ra. Đưa ra bác những cái sai của người ta làm. Chứ ai cũng nói hình ảnh Đức Phật. Trời, người ta quan kẹt quá. Nãy giờ cũng lâu rồi.
Thầy, con cảm ơn thầy.
Thôi, ra đi gặp.